Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 20 tháng 1 năm 2016, nhằm ngày 11 tháng Chạp âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại tôn kính kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo. Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề chính là cơ hội để chúng ta nhìn lại cuộc đời của Đức Phật, để học được ở nơi đó những bài học cho chính chúng ta ngày nay. Chúng ta nhìn lại cuộc đời của Đức Phật và chúng ta thấy gì? Hãy hình dung một chúng sanh cũng trôi lăn ở trong cái biển khổ sanh tử luân hồi, nhìn thấy cái cảnh cùng khổ ở trong chốn địa ngục A Tỳ mà phát khởi lên cái tâm chỉ vô thường, phát khởi lên cái nguyện lớn, chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thường thể nguyện thành, mang bốn cái lời nguyện lớn đó mà đã trải qua trong vô lượng kiếp, cứu độ cho vô lượng quần sanh. Kinh bảo rằng, không một hạt cát nào ở trong cái cõi tam thiên thế giới này mà không phải là chỗ xả thân của Bồ Tát, tức là tiền thân của Đức Bổn Sư hết cả. Trong vô lượng kiếp, Ngài hành Bồ Tát đạo, trải vô lượng thân mà cứu độ cho vô lượng quần sanh, không một lúc nào ngơi nghỉ, để rồi cuối cùng Ngài hiện thân ra giữa cõi đời này, mang hình hài của một con người, sống cái đời sống của một con người, học tất cả những bài học của con người, để rồi từ đó mà Ngài từ bỏ tất cả những gì thế gian này mong ước, đi xuất gia tầm đạo, đem cái tấm thân vương giả của Ngài gánh hết tất cả những khổ hạnh lớn nhất trong đời, để rồi cuối cùng từ bỏ con đường của khổ hạnh, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề mà quán chiếu, để rồi thấu suốt hết tất cả cái sự thật của tất cả vạn pháp, sự thật của dòng sống vô tận của chính mình cũng như của tất cả vô lượng chúng sanh trong đời, chiến thắng hết tất cả bao nhiêu ma quân và thành tựu cái đạo quả vô thượng Bồ Đề ở dưới gốc cây Pitala. Đức Bổn Sư của chúng ta là như thế. Ngài sống ở trong đời, hiền thân ở trong đời, học hết tất cả những bài học của đời sống này, để rồi xuất hiện giữa cõi đời trong hình hài của một con người. Ngài từ bỏ hết tất cả những gì mà thế gian này mong ước, nào quyền lực, nào danh vọng, nào cuộc sống đầy đủ hết tất cả bao nhiêu dục lạc ở trên thế gian này, để mà Ngài đi tầm đạo, Và trên con đường tầm đạo, Ngài đem tấm thân của Ngài và đánh đổi về tất cả những nhọc nhằn gian khổ, trở thành một bậc thầy khổ hạnh của những bậc thầy khổ hạnh. Rồi Ngài đã từ bỏ cái con đường khổ hạnh mà ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề. Và ở dưới gốc cây Bồ Đề đó, Ngài thêm một lần nữa làm một cái hành động từ bỏ quyết liệt, một cái sự từ bỏ quyết định để đưa một chúng sanh trở thành một vị Phật. Đó là từ bỏ tất cả những dục vọng đã từng xô đẩy chúng sanh trôi lăn mãi hoài trong biển khổ sanh tử luân hồi bất tận. Những dục vọng nằm ngay ở đế chính chúng sanh, ở đế chính con người, chứ không đâu hết tất cả. Và chính từ cái sự từ bỏ đó mà Ngài đã thành tựu được những gì cao quý nhất ở trên cõi đời này. Từ bỏ ngôi vua, từ bỏ giàu sang, từ bỏ khổ hạnh. Nhưng mà kịch từ bỏ cuối cùng là từ bỏ những dục vọng ngay chính ở đứa con người của mình. Và thể hiện của sự từ bỏ đó chính là sự chiến thắng mà như tiểu sự cuộc đời của Ngài ghi lại, Phật tử chúng ta biết, chiến thắng tất cả ma quân đến mà quấy phá, đến mà cám dỗ. Chính cái sự từ bỏ đó đã đưa Ngài từ cái địa vị phàm phu của một con người trở thành cái địa vị tối thường của một vị Phật, có nghĩa là một bậc giác ngộ hoàn toàn, một bậc giải thoát hoàn toàn. Cho nên cái bài học đầu tiên mà ta có thể học được ở nơi đây chính là bài học của sự từ bỏ vậy. Nếu Đức Phật không từ bỏ, nếu không từ bỏ ngôi vua thì Ngài sẽ là gì? Cùng lắm thì Ngài cũng chỉ là một vị minh quân ở trong lịch sử của Ấn Độ. Và nếu lớn hơn nữa thì cũng là một vị minh quân ở trong lịch sử của loài người thế thôi. Cũng như bao nhiêu những vị đế vương khác đã đến và đã đi ở trong lịch sử của con người, cũng chẳng khác gì hơn hết cả. Nếu như Ngài không từ bỏ cái con đường khổ hạnh thì cái gì xảy ra? Thì cùng lắm Ngài cũng chỉ là một bậc đạo sư của sự khổ hạnh, như bao nhiêu những bậc thầy guru khác ở trong cái truyền thống khổ hạnh của đời sống tâm linh Ấn Độ, và rồi cũng chẳng để lại một cái gì khác hơn cho đời hết tất cả, ngoài trừ cái sự khổ hạnh mà Ngài đã cam chịu. Nhưng không, Ngài từ bỏ ngôi vua, Ngài từ bỏ cái con đường khổ hạnh, và cuối cùng ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Lịch sử ai cũng biết được rằng lúc bấy giờ ma vương đã cho ma quân đến để mà khủng bố Ngài, đe dọa Ngài, để mà cám dỗ Ngài bằng tất cả mọi cách hết cả. Nhưng Ngài vẫn ngồi an nhiên bất động dưới gốc cây Bồ Đề. Ma vương đó ta có thể hiểu là gì? Chính là những cái ma lực ở ngay đứa con người, chính là cái ma lực đã đẩy con người, đẩy chúng sanh tôi lăng mãi hoài ở trong cái biển khổ sanh tử luân hồi bất tận này. Ma đó chính là tham dục ở đấy chính mình, chính là lòng sân hận ở đấy chính mình. Ma đó chính là cái động lực si mê mù quáng ở đấy con người của mình. Nhưng mà đối với tất cả những cái ma lực như vậy, không một ma lực nào còn có thể trói buộc Ngài được nữa. Ngài thực sự giải thoát hết tất cả những ma lực như vậy. Và chỉ có một sự giải thoát như vậy mới thành tựu được cái đạo quả vô thượng Bồ Đề ở dưới gốc cây, mà sau này cây đó cũng mang cái tên là cây Bồ Đề, ở tại Bồ Đề Đạo Tràng ngày nay vẫn còn dấu vết. Cho nên cái bài học thứ hai mà mỗi người phải tự học được ở cái cuộc đời của Phật, đó là mỗi người phải tự chiến thắng lấy chính mình. Mỗi người phải từ mình cởi bỏ tất cả những gì đã từng trói buộc mình ở trong cái biển khổ sanh tử luân hồi bất tận này. Không ai có thể giải thoát cho ta ngoài trừ chính ta. Không ai có thể giác ngộ cho ta ngoài trừ chính ta, quý vị. Đức Phật không thể giác ngộ cho mình. Thần linh không thể giác ngộ cho mình. Chỉ có con người, chỉ có chính mình mới có thể giác ngộ, cũng có chính mình mới có thể giải thoát. Bởi vì chính mình chứ không ai khác đã từ buộc mình ở trong cái biển khổ bởi lòng tham dục, bởi sự sân hận, bởi sự vô minh, si mê. Cho nên cũng chính mình chứ không ai khác phải tự mình cởi trói cho mình. Cũng chính mình chứ không ai khác, giác ngộ cho chính mình. Khi mà con mắt này mở ra thì ánh sáng từ nó phơi bày trước mắt. Con mắt này mà nhắm mãi thì vẫn mãi mãi ở trong bóng tối mà thôi. Đây là một chân lý hết sức đơn giản. Ai đói thì người đó phải ăn, ai khát thì người đó phải uống. Không ai có thể ăn giùm mình, không ai có thể uống giùm mình, để cho mình hết đói, hết khát, hết tất cả. Cũng như vậy, mỗi người phải tự nỗ lực. Và Đức Phật hiện thân ra đời chính là để thực chứng cái sự nỗ lực của tự thân Ngài. Để từ ở cái nỗ lực đó mà Ngài đã thành tựu đạo quả giải thoát vô thượng Bồ Đề vậy. Ngài đã từ bỏ tất cả để mà thành đạt được tất cả những gì cao quý nhất. Ngài đã chiến thắng hết tất cả, và từ sự chiến thắng tất cả những dục vọng ma quân ở đây chính mình mà Ngài đã thành tựu được những gì cao quý nhất, thành tựu cái đạo quả giải thoát giác ngộ. Và kể từ đêm thành đạo chỉ gốc cây Bồ Đề đó mà ánh đạo vàng đã soi sáng giữa thế gian này. Nói như vậy có nghĩa là gì? Nghĩa là kể từ khi đó chân lý đã được bắt đầu khám phá. Và đúng như cái lời mà Đức Bổn Sư đã nói ngay sau khi thành đạo chỉ gốc cây Bồ Đề, Ngài nói cái gì? Ngài bảo rằng: hỡi kẻ làm nhà, bây giờ ta đã nhìn thấy ngươi rồi, và ngươi sẽ không còn làm thêm một cái nhà nào được nữa hết tất cả. Ngôi nhà đó là gì vậy? Chính là cái ngôi nhà của tam giới, chính là cái ngôi nhà của lục đạo, mà đã khiến cho Ngài cùng với tất cả chúng sanh trôi lăn mãi hoài ở trong biển khổ này đấy. Ở mãi trong cái ngôi nhà sanh tử này muôn đời vàng kiếp mà không thoát ra được đấy. Kẻ làm nhà là ai? Không ai khác, chính là cái vô minh ở đấy chính mình, chính là cái lòng tham dục ở đấy chính mình, chính là cái sự lòng thù hận ở đấy con người của mình. Những tham sân si đó, chính những cái đó là cái đã xây đắp lên cái ngôi nhà, trở thành cái ngục tù để mình nhốt con người ở trong đau khổ, chứ không gì khác hơn hết cả. Cho nên khi mà Ngài thành đạo thì Ngài nhìn thẳng vào ở trong cái ngôi nhà đó, nhìn thẳng vào trong cái kẻ đã xây cái ngôi nhà đó. Và bây giờ ngôi nhà đó không còn có thể tiếp tục thêm được nữa. Đối với một kẻ giải thoát, đối với một bậc giác ngộ, Đức Bổn Sư là như vậy. Không phải tự nhiên mà Ngài giác ngộ, cũng không phải tự nhiên Ngài xuất hiện giữa đời như một vị thần linh. Không, Ngài xuất hiện giữa đời chỉ như một con người mà thôi. Một con người cũng mang cái tấm thân như thế này, cũng có đầy đủ tất cả những dục lạc cảm dỗ ở chung quanh như thế này. Cái ác ở nơi Ngài đối với con người chúng ta là gì? Là Ngài không để cho những dục lạc đó cảm dỗ mà che mờ hết tất cả tâm trí của mình. Cái ác ở nơi Ngài đối với chúng ta đó là dù sống trong dục lạc, Ngài không bao giờ bỏ mất đi cái khát vọng tìm hiểu được cái chân lý, muốn đi tìm ra cái sự thật, cái sự thật của đời sống, sự thật của cái dòng sinh tử luân hồi bất tận. Và chính vì vậy, bằng tất cả cái thao thức, bằng tất cả cái nỗ lực tìm kiếm chân lý không ngừng, và cuối cùng Ngài đã thấy rõ được chân lý. Và thấy rõ chân lý tức là thấy rõ được cái thực tướng của tất cả vạn pháp ở giữa thế gian này đấy. Thấy rõ được tất cả cái dòng sống chết vô tận của chúng sanh trong dòng luân hồi sanh tử này đấy. Và như vậy mà Ngài thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề. Cho nên chúng ta hãy nhìn Đức Phật không như một vị thần linh. Dù thần linh có cao quý bao nhiêu đi chăng nữa, có quyền lực bao nhiêu đi chăng nữa, thì một vị thần linh như vậy cũng không có ý nghĩa bao nhiêu đối với đời sống của con người hết cả. Bởi vì thần linh không giải quyết giùm cho ta những vấn đề ở trong đời sống đâu. Mà hãy nhìn Đức Phật như một bậc giác ngộ, như một con người đã giác ngộ. Và một con người đã giác ngộ để chỉ cái sự thật giác ngộ đó cho tất cả chúng ta ở đây. Cho nên Đức Phật là một bậc thầy chứ không phải là một bậc thần linh ở trên trời mà rơi xuống. Và đó mới chính là cái thực sự là cái vĩ đại của Đức Phật. Vĩ đại của Đức Phật không phải là một vị thần linh, mà chính là cái vĩ đại của một con người đã từ mình thành tựu được tất cả những gì quý nhất, thành tựu sự giải thoát, thành tựu sự giác ngộ, để từ đó mở ra con đường giải thoát, con đường giác ngộ cho loài người ở giữa cõi đời này đấy. Có một nhà tiên tri ở tại Ấn Độ, một hôm đi trên đường và thấy những dấu chân hết sức lạ kỳ. Những dấu chân mà cái nhà tiên tri này có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy dấu chân của một ai như vậy hết cả. Thì cái người tiên tri này mới lại làm ngạc nhiên, lần theo những dấu chân đó để muốn tìm xem đây là dấu chân của ai. Thì cuối cùng cái vị tiên tri này nhìn thấy một vị sa môn ngồi tịnh tọa ở dưới gốc cây, và cái nhà tiên tri đã đến trước cái vị sa môn đó, phụ phục xuống mà thưa rằng: Thưa ngài, ngài là ai vậy? Ngài là ai mà có những dấu chân tôi chưa bao giờ thấy của bất cứ ai trên đời này hết? Ngài có phải là một vị thần linh chăng? Vị sa môn trả lời: Không, ta không phải là thần linh. Ngài là một A-tu-la chăng? Vị sa môn trả lời: Không, ta không phải là A-tu-la. Ngài là một con người ư? Không, ta cũng không phải là một con người. Vậy thì thưa ngài, ngài là ai mà có những dấu chân lạ thường như thế? Vì sa môn lúc bấy giờ mới trả lời: Nếu gọi ta là một vị thần linh thì đó là một thần linh giác ngộ. Nếu gọi ta là một A-tu-la thì đó là một A-tu-la giác ngộ. Nếu gọi ta là một con người thì đó là một con người giác ngộ. Và thưa quý vị, vì sa môn đó là ai vậy? Chính là Đức Phật, Đức Bổn Sư của chúng ta đó. Cho nên Đức Phật là gì? Rất đơn giản, đó là một con người giác ngộ, một con người tỉnh thức. Và bởi vì đó là một con người giác ngộ giữa cái thế gian mê đắm, đó là một con người tỉnh thức giữa những con người chìm ở trong mê muội. Và Đức Phật dạng gì là một con người như vậy? Cho nên tôn kính kỷ niệm ngày Đức Bổn Sư thành đạo chính là tôn kính kỷ niệm cái giây phục mà ngài đã thành tựu được đạo quả để trở thành một chúng sanh giác ngộ ở giữa cái cõi thế gian chìm đắm trong vô minh mê mờ tâm tội này đây. Và kể từ sự giác ngộ của Đức Phật đó mà ta có thể nói rằng con đường giải thoát đã mở ra cho loài người, mở ra để cho loài người từ giải thoát mình, để thôi không còn làm kẻ nô lệ cho các thần linh, để thôi không cần làm nô lệ cho dục vọng. Một con người thành đạo để từ đó cái con đường giác ngộ mở ra, giác ngộ mở ra để cho mỗi con người từ mình đi tới mà thành tựu được cái đạo quả như chính Đức Phật đã thành tựu. Đức Phật một con người giác ngộ, một con người đã đi tìm chân lý và đã thành tựu được cái chân lý đó, thấy rõ được, chứng ngộ được cái chân lý đó. Tất cả chúng ta những người con Phật cũng hãy nên như vậy, cũng hãy nên là những con người đi tìm chân lý, chứ không nên là những con người nhắm mắt mù quáng để tin theo bất cứ những cái gì huyễn hoặc mê hoặc mình ở trong những niềm tin gọi là mê tín, là cuồng tín. Bởi vì nghĩ cho cùng, mê tín và cuồng tín chỉ dẫn dắt con người đi hoài đi mãi ở trong bóng tối mà không bao giờ thấy được ánh sáng hết tất cả. Mong rằng tất cả chúng ta hôm nay mình có cơ duyên lệ lại cái cuộc đời của Đức Phật, có cơ duyên để ôn lại cái giây phục mà Đức Bổn Sư thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, chúng ta học được cái gì đó để chuyển hóa từ thân ở đến chính mình, mà từ giải thoát mình để từ mình chứng ngộ cái chân lý ở trong đời sống. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị.
Giờ đây bên gốc cây người yên lặng ngồi, ngàn sao lấp lánh soi ấm ủ tình thương. Màn đêm êm ái như hòa cùng hoang vắng, trời cao như lắng yên chờ phút thiêng.
Báo chợ Tết mừng Xuân Bính Thân 2016. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam sẽ tổ chức chợ Tết mừng Xuân dân tộc bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng thứ bảy ngày 6 tháng 2 và chủ nhật ngày 7 tháng 2 năm 2016, nhằm ngày 28 và 29 Tết. Trong các ngày chợ Tết sẽ được bày bán từ sáng đến chiều, gồm các gian hàng sau đây: gian hàng hoa có nhiều loại hoa, hoa cúc, hoa mai, hoa đào, hoa lan và nhiều loại cây kiểng khác; gian hàng trà, bánh mứt với đủ các loại mứt, các loại bánh chay như bánh tét, bánh chưng, bánh tày, bánh ít, bánh nậm, vân vân; gian hàng Phật cụ và đồ vật kỷ niệm để làm quà tặng hoặc trưng bày trong nhà; gian hàng trái cây, gian hàng đồ chơi trẻ em, gian hàng thức ăn chay với hương vị thơm ngon tinh khiết, có thể dùng tại chỗ hoặc đem về nhà để cúng ông bà trong 3 ngày Tết. Có chương trình văn nghệ vào lúc 11 giờ trưa chủ nhật ngày 7 tháng 2 2016 nhằm ngày 29 Tết, và lúc 8 giờ 30 tối cùng ngày, chủ nhật ngày 29 Tết, trước khi lễ đón giao thừa, với các màn múa lân đặc sắc do đoàn lân của gia đình Phật tử Huyền Quang biểu diễn, cùng với sự đóng góp của các anh chị em ca nghệ sĩ tại địa phương, cùng với trường Việt ngữ Huyền Quang, ban hợp ca Hương Lam và ban nhạc One Man Band Nguyễn Kim Bằng thực hiện, với các mục vui chơi lành mạnh khác. Trước ngày khai mạc chợ Tết, chùa vẫn có nhiều loại hoa, nhiều loại bánh mứt cũng như các thức ăn chay tinh khiết. Quý vị có thể đến sắm các phẩm vật để cúng hoặc làm quà tặng cho người thân của mình. Ban tổ chức chợ Tết mừng Xuân Bính Thân 2016 tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương nhiệt tình ủng hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM. Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đào tiên lên anh đào từ nay rồi.